This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây mời quý vị đến với một chương trình quen thuộc trong buổi sáng, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán như thế nào thưa anh?
Thị trường chứng khoán phải nói là có nhiều con số màu xanh rất là đẹp, kính thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì Dow Jones đã tăng lên đến 185 điểm. Cái lý do này thì chúng ta cũng biết rằng cái chớp report cũng rất là khá. Hiện tại bây giờ là 17.354 điểm và Nasdaq thì lên 51 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 4.891 điểm. S&P 500 thì lên 20 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.039 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.03%. Dầu thô thì tăng nhẹ, tăng khoảng 70 xu, một thùng dầu thô là 45.93 xu, và một euro hiện tại đổi được một đồng 46 xu, xin lỗi, một đồng 12 xu, nó giảm cũng rất là nhiều. Tức là chúng thấy cái đồng Mỹ kim đang bắt đầu có giá trở lại, thưa quý vị. Và vàng thì lên rất là nhẹ, một ao vàng hiện tại là 1.167 đồng 20 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.82%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.85%, tuần rồi cao nhất là 2.86%. Ở Việt Nam thì một Mỹ kim mua vào là 22.340 đồng, bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.870.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 33.930.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến vị nói về công ăn việc làm. Mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra cái con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp kỳ này lại tăng lên khoảng 3.000. Nhưng mà chúng thấy con số lên 3.000 thì nó không kể đâu, như vì hiện tại vì con số thất nghiệp trên toàn quốc tính đến ngày 17 tháng 10 thì là 259.000 mà thôi. Con số thấp nhất, hầu như nó gần bằng con số kỷ lục của năm 1973. Tức là con số thời điểm đó chúng ta biết rồi, 1973 thì thời chiến, nhưng mà thất nghiệp thì không có nhiều, vì đa số phụ nữ, đàn ông thì đi qua thời điểm Việt Nam, còn phụ nữ thì ở lại ở nhà thì đi làm. Mà thời điểm đó thì phải nói là công ăn việc làm nó thấp vô cùng, vì không có người nam không ở Hoa Kỳ để đi làm, thì người nữ đi làm, thì nó nói là cái worker nó short. Nhưng mà trong khi đó cái số ngày hôm nay đó thì nó gần bằng cái số thất nghiệp, nó gần bằng cái thời điểm 1973, tức là thấp vô cùng, chỉ có 259.000 mà thôi. Cái lý do đó thì Bộ Lao động cái lý do đó thì sáng ngày hôm nay thì chứng khoán cũng có một phần rất là phấn khởi, cái thưa vị. Trong khi đó thì biotech, công ty mà chuyên môn làm những về y khoa đó, thì là họ nói là họ sẽ cắt khoảng 11% workforce. Cái cắt giảm này đó để hầu cho save được khoảng 250 triệu cho một năm. Và cái công ty mà khổng lồ, chúng ta biết là Biogen, họ cắt giảm khoảng 11% trên tổng số là 8.000 nhân viên, và tương đương với khoảng 8.800 nhân viên trong những ngày sắp tới đây phải đi về nhà vì họ phải bắt đầu save money. Mà Tiến Dũng thường nói với quý vị đó, nó đơn giản, thưa quý vị, khi mà một cái công ty đó họ vẫn lời, không phải như cái kiểu làm việc như ở Việt Nam trước đây hay là một quốc gia khác đó, khi nào đến nước đến lỗ rồi đó thì họ mới bắt đầu nghĩ đến cắt giảm nhân viên, hay là tôi gọi là nước đến trôi mới nhảy. Nhưng bây giờ thật sự ở Hoa Kỳ lại khác. Cái lời họ đưa ra nó không đạt được cái requirement, không đạt được chỉ tiêu đó, dùng cái từ dễ hiểu đó, thì họ bắt đầu lay off nhân viên. Thí dụ như họ nói là một năm tôi phải lời được 1 triệu Mỹ Kim, nhưng mà trong năm đó họ lời chỉ có 800.000 thôi, là họ bắt buộc phải làm cái nào đó cắt giảm những cái spending vân vân để đạt được cái doanh thu là 1 triệu, tức là cái tiền lời 1 triệu một năm mới được. Thì trường hợp những cái biotech hay những cái hạn như là cái công ty 3M thì ngày hôm nay họ cũng đã tuyên bố họ cắt giảm khoảng 1.500 nhân viên. Và chúng ta biết rằng cái 3M á, một cái công ty khổng lồ mà chuyên môn làm những cái thép, những cái cục băng keo đó, chúng ta thì quý vị nào thường vào Việt Nam thì biết rồi, đây cái băng keo chắc mà tốt vô cùng. Họ bán tất cả mọi thứ nào mà gọi là băng keo đó là qua cái công ty 3M, tức là 3M đó, rất là nổi tiếng. Nhưng mà trong thời gian gần đây họ làm ăn cũng không được khấm khá cho lắm, họ phải cắt giảm nhân viên 1.500 nhân viên trên toàn thế giới. chứ không phải là cái global force, tức là họ làm là phải 2%. Hiện tại bây giờ họ có tất cả là 90.000 nhân viên. Chúng ta không tưởng tượng được cái công ty làm cái ví dụ cũng không ngờ luôn khi mà đọc thông tin này, làm cái băng keo không thôi đó mà công ty họ đến 90.000 nhân viên. Và hiện tại bây giờ họ cắt giảm khoảng 2% trên toàn thế giới, nhưng mà trong ảnh hưởng Hoa Kỳ là hết 40%, tức là những nhân viên nào làm ở Hoa Kỳ là phải cắt giảm 40%. Không biết lý do tại sao mà băng keo thời này người ta không xài nhiều mà làm những công ty này là cắt giảm một cách gọi là thê thảm của đơn vị. Trong khi đó, không có riêng về 3M nhưng mà về Wall Street cũng vậy, là những người làm về Wall4 đó, gọi là Wall4 đó, là bắt đầu cũng bị cắt giảm nhân viên, tức là những cái Ron Bull, những cái chúng ta đi qua bên New York mà thấy con bò tót mà bằng đồng đó, là ngay cái building đó họ cũng đã cắt giảm. Vì cái lý do cái những chuyện mà nó trading thời gian qua nó cũng đã giảm, cắt giảm vân vân, thì thật sự ra họ chưa có gọi là hành động, nhưng mà họ cũng tuyên bố rằng có thể possible layoff, tức là có thể những nhân viên mà làm ở phố Wall có thể bị cuốn gói ra đi. Mà chúng ta nhớ một cái điều như thế này, thuyền to thì sóng lớn. Cái những cái tin khác, dù chúng ta làm Walmart hay chúng ta làm Target hay làm Home Depot, làm Lowe's, khi mà chúng ta nhận được cái giấy thất nghiệp á, thì nó không khỏi bàng hoàng nhiều lắm, hoặc là 1-2 giờ hay là cao lắm 1-2 ngày rồi cũng qua đi. Nhưng mà đặc biệt cái Wall Street á, là những người ở đây chúng ta biết cái đồng lương của họ không phải đơn giản. Họ làm tính tiền gọi là 6 digits, tức là khoảng 6 con số trở lên, tức là 1 rồi thêm khoảng 5 con số 0 nữa, tức là 100.000 trở lên. Tức là cái tiền của họ không phải là đơn giản, nó rất là lớn. Nhưng mà cái tiền nhiều như vậy thì họ xài rất là sang. Nhưng mà khi mà họ mà cuốn gói ra đi rồi đó, phải nói rằng nó thê thảm vô cùng, giống như là một cái ngọn núi sụp đổ, các quý vị. Vì thế, chúng ta nhớ chúng ta làm việc, càng làm việc tiền lương càng cao, thì chúng ta nên để dành càng nhiều. Ít nhất phải là 6 months in your account để cover up những cái spending. Ví dụ như tiền nhà, tiền xe, tiền vân vân, đủ thứ mọi khác là có 6 tháng trong account. Còn chúng ta làm những công việc nho nhỏ này gọi là cái blue collar đó, tức là cổ áo màu xanh, ví dụ không biết dịch, nhưng mà chúng ta làm những công việc đó thì chúng ta không đến nỗi quan tâm lắm. Khi mà thất nghiệp rồi thì chúng ta phải kiếm việc khác, nó đơn giản. Nhưng ngược lại, những cái người này khi mà thất nghiệp rồi thì nó thê thảm vô cùng, thưa quý vị. Trong khi đó thì McDonald's ngày hôm nay họ tuyên bố rằng họ cũng đã đứng dậy từ những cái buổi mà bị sa ngã. Trước đây thì biết là McDonald's bị nhiều tai tiếng vô cùng, từ dùng cái antibiotic cho chicken, rồi thức ăn cũng không được đổi mới vân vân. Thì ngày hôm nay họ cũng nói là họ đã turn around, tức là họ bắt đầu có một chiều hướng đứng lên trở lại, khi mà cái doanh thu của họ đã tăng được khoảng 4% trong cái quarter thứ 3 của năm 2015. Rõ ràng là khi họ thay đổi những cái này với kia rất nhiều. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây là không phải là tăng doanh thu nhiều ở Hoa Kỳ, nhưng mà những cái nước khác, chẳng hạn là international, bên đó cũng có Trung Quốc, vân vân, những quốc gia khác, thì doanh thu của McDonald's có chiều hướng thay đổi, cho quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến United Airlines. Chúng tôi biết là cách đây khoảng vài hôm thì cái người CEO, tức là ông Oscar Muno, ông trước đây thì ông này là former của cái Railroad Executive, tức là ông này làm chủ cái tập đoàn của cái đường sắt. Thì ông khi ông chuyển qua đây không được bao lâu, có vài tháng thì ông bắt đầu bị heart attack. Và cái điều đó nó là làm cái turmoil, tức là làm một cái bất an, bất ổn của cái công ty này, thì làm cho cái doanh thu của họ trước đây cũng đã có phần sa sút rồi. Thì hôm nay cũng vậy, cái quarter 3 này đó họ đưa ra income họ chỉ có 1.7 tỷ, tổng doanh thu của họ đó, thì nó đây là con số mà nó không có meet requirement, tức là không có đạt được cái sự trông đợi, tức là có chiều hướng đi xuống. Tôi thấy rằng khi một cái người đứng đầu của một cái công ty nó cũng rất là quan trọng, thưa quý vị. Và trong cái đó, United Airlines lại không ăn, gọi là làm ăn không có được khấm khá cho lắm, thì Southwest sẽ tăng lên vô cùng. Southwest họ nói là họ cái lợi nhuận họ record là cái profit là lên đến 584 triệu cho cái quarter vừa rồi, tức là quý 3 đó. Họ nói là cái tiền xăng nó giảm đó, làm cho họ tăng thêm cái doanh thu. Trong khi đó thì đồng thời cái chiều hướng mà bay qua những cái nước cách đây 2 ngày đều có gửi đến vị đó, là họ đi về hướng trong Mỹ Latin, Peru, rồi đi về Mexico, rồi đi, tức là đi những cái nước gần gần ở đây đó, thì Southwest Airlines là number one. Và đồng thời chúng ta nhớ là Southwest Airlines là cái công ty, một cái hãng máy bay hình như là còn duy nhất là chúng ta đi không có, họ không có lấy tiền, gọi là cái luggage, tức là họ chúng ta đi hai cái túi hàng thì họ không có chợt đồng bạc nào hết. Trong khi đó thì hầu hết những cái công ty còn lại, những hãng máy bay còn lại, at least họ cũng chọn một cái, còn nhiều đa số là hai cái. có một cái cũng một cái hãng airline, chứ không có nhớ, nhìn Virgin Airlines thì họ có thể chọn một cái, còn một cái còn lại là free thì phải. Nhưng mà họ nói họ lời mới là rất là nhiều, họ lời liên tục từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng nào cũng có lời. Từ tháng 7, tháng 8 đó, là họ lời khoảng 329 triệu rồi. Tức là cái income họ nó lên, nó earn, tức là trong cái ba cái quý vừa rồi họ đã có tiền lời rồi, quý này họ lại lời nữa, thì đó là cái hãng airline họ nó ăn nên làm ra, họ đã chuyển hướng bay qua bên vùng Latin đó, cho Mỹ Latin hầu như là tăng lên double, trước đây là 19, bây giờ là hơn 30 mấy cái chuyến bay cho mỗi ngày đi về hướng cho Mỹ Latin, cái thư viện. Một bản tin kế tiếp thì quý vị đồng hương Việt Nam chúng ta yêu chuộng chiếc Toyota, thì Toyota cũng sẽ recall lãng 6 triệu rưỡi chiếc xe trên toàn thế giới, chứ không phải là riêng Hoa Kỳ không, nó là across global. Nhưng mà cái recall này nó cũng không có trầm trọng lắm, khi mà cái power window, cái switch của nó bị một cái vấn đề downside, nó khi chúng ta bật lên bật xuống đó thì có một vấn đề trục trặc gọi là kỹ thuật ở đây. Và đa số những chiếc xe này thì chúng ta có thể đi vào, họ thay cái model switch ở trong thì chúng ta ok. Và họ cho biết rằng có những chiếc xe khoảng đời 2007 đến 2011, hầu hết các loại xe thì phải, vì hôm nay không nói một cái particular là chiếc xe loại nào, ví dụ như tội Camry hay là loại van, một cái Forerunner, whatever, nhưng họ nói là nói chung đa số là chiếc xe này hầu như là Mac của Toyota. Và riêng về Hoa Kỳ không thôi đó, quý vị có chiếc xe mà đời 2007 đến đời 2009 thì có thể họ cũng sẽ recall và họ sẽ đem đến sửa và hầu như không có tốn tiền. Quý vị nào nhớ chúng ta có chiếc xe Toyota, miễn hiệu Toyota là hình như đã phải recall, vì hiện tại giờ họ recall đến 6.500.000 chiếc, đó không phải là con số nhỏ, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng nay, nói về Spring. Trước đây thì cũng có nói vị chúng ta làm ăn chúng ta nên cẩn thận, vì Hoa Kỳ, cái luật Hoa Kỳ nó khác, nó rất là khác, vì họ đã nói là họ làm, họ phạt, không có chuyện năn nỉ ở đây. Đặc biệt hãng Spring, một hãng điện thoại lớn đứng thứ tư sau AT&T, rồi hãng Verizon, T-Mobile, kế đến là Spring. Và Spring đã gọi là, ví dụ thường cứ dùng cái từ là bị cảm mà gặp mưa đó, vì họ thật làm ăn không có được khấm khá cho lắm, họ đứng thứ tư tức là cuối bảng. Thì họ hôm nay họ lại bị phạt thêm 2.950.000 Mỹ Kim, cái lý do đơn giản, vì những người consumer, tức là những người khách hàng đến đó, khi mà những người này họ cái điểm tín dụng họ thấp quá đó, họ không được xài điện. Chúng ta nhớ chúng ta làm bất cứ điều gì, mua cái gì hay là muốn xài điện, xài nước, xài ga, thì chúng ta phải check credit chúng ta. Người Hoa Kỳ họ tất cả cái hãng nào vậy nữa, họ coi chúng ta có đủ uy tín để họ bán hàng chúng ta hay không. Thì điện thoại cũng không phải là ngoại lệ. Đa số những khách hàng đến đây thì họ cái điểm tín dụng họ thấp, nó không có đủ cái requirement để họ bán cái điện thoại hay là họ service với người đó. Nhưng mà họ cộng thêm tiền nữa, họ chấp nhận, ví dụ như điểm tín dụng thí dụ như là 500 điểm là miss cái requirement. Nhưng mà thí dụ đến điểm tín dụng có khoảng 490 thôi, tức là thấp hơn 500, thì họ cũng cho luôn. Nhưng mà họ cộng thêm 7 đồng 99 xu tiền fee nữa, tức là gọi là cái credit fee trong đó là bị thấp quá. Và cái điều này chúng ta nên nhớ, khi mà họ chọt như vậy đó là họ phải announce hay là ghi một cái note cho cái người mà consumer, tức là dù tín dụng muốn chạc nhung 10 đồng, tín dụng thấp đi, chúng ta là nhung sẽ bị phạt 10 đồng, sẽ cộng thêm 10 đồng tiền phi nữa vì cái điểm tín dụng thấp. Cái chuyện đó mình nhung nó ok, thì tín dụng mới được quyền chạc. Trong cái này thì hãng Spring này hình như không có nói cho người ta mà chạc 7.99. Thì bây giờ thì theo như cái bộ của Federal Trade Commission, tức là gọi là FTC đó, họ phạt cái hãng điện thoại Spring đến 2.950.000 Mỹ Kim. Đồng thời thêm một cái nữa là có nhiều người họ coi cái bill á, ủa tại sao phạt đòi cộng tôi 7.99 xu tiền lệ phí gì đây, là họ đã bỏ đi. Và cái note khi mà hãng Spring gửi đến người tiêu thụ đó thì đã quá trễ rồi, đã có rất nhiều người đã gọi là bỏ cái hãng Spring này vì chọt thêm cái 7.99 xu này. Và tí Dũng nhớ khuyến khích quý vị đó, chúng ta lấy tiền một khách hàng nào hay là chọt một cái gì đó, chúng ta nên note, tức là quên nói cái người đó là anh bị phạt hay là anh bị tính thêm lệ phí vì cái lý do này, khi họ chấp nhận rồi mới được, còn không là họ sẽ đưa Hoa Kỳ, chơi gọi là những người làm luật đó, law đó, sẽ đưa chúng ta vào cái gọi là cái fraud, tức là gian lận thỉnh dụng. Chứ biết là những cái kẻ gian họ lấy tiền chúng ta, họ đâu cần ý kiến chúng ta, họ lấy xong rồi khi chúng ta thấy được thì chúng ta lấy lại. Đó là cái lý do tại sao mà ngày hôm nay Hoa Kỳ họ bảo vệ cái người consumer, của khách hàng rất là gọi là cẩn thận. Chứ dùng cũng được số mà quý vị có trường hợp bị như vậy đó, chúng ta cũng nên gọi để họ biết, và đồng thời hôm nay trước khi rời làn sóng đó, ví dụ không quên nhắc nhở quý vị, cứ mỗi tháng khi cái statement của cái credit card gửi về đó, bất cứ một cái statement của thẻ tín dụng nào, từ cái debit card, cái credit card, cái Visa, cái Mastercard, quý vị làm ơn mở ra chỉ cần 2 phút đến 3 phút, nhiều lắm cẩn thận là 5 phút, coi check từ hàng một cái đúng cái tiền đó chúng ta xài hay không. Nếu mà chúng ta không có đó, chúng ta gọi vào thì nhà băng sẽ lấy lại cái tiền đó là chúng ta liền, gọi là dispute. Còn ngược lại vì không coi đó, bởi vì mất số tiền đó hầu như là mất trắng luôn. Thì nên nhớ cẩn thận khi mà cái statement gửi về đó, đừng quên check từng hàng, coi cái tiền nào chúng ta xài và tiền nào chúng ta không xài. Chúng ta không xài mà nằm trong bill, thì đó chúng ta biết chúng ta bị mất thông tin cá nhân chúng ta rồi, thưa quý vị. Xin chào lại Minh Nhung.
Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và quả thật là anh Tiến Dũng thấy là thường á, quý đồng hương của mình thường mà đi du lịch thì thường mình hay bay cái gì nè, mình bay Korean Airlines ha, hay là American Airlines, United Airlines, đó là những cái hãng mà cái tên tủ nó rất là quen thuộc luôn. Thì với một cái bản tin mà Minh Dung có được đó, thì người ta liệt kê 10 cái hãng máy bay mà coi như là an toàn nhất trên thế giới, thì lại không có những cái hãng máy bay mà Minh Dung vừa kể mà đứng đầu trên danh sách đó là chiếc máy bay Qantas Airways của Úc, đứng thứ nhì đó là Lufthansa của Đức, và cái chiếc thứ ba đứng đầu cái 10 cái chiếc máy bay an toàn đó là chiếc Eva Air của Đài Loan. Thì không, từ đó đến giờ mình cũng nghe những cái tin này rất là lạ, cho nên là với một cái sự bình chọn là an toàn nhất thì có lẽ là cái giá cả của nó cũng ở trên trời, đúng không anh Tiến Dũng?
Dạ không, không phải giá nó không trên trời, mình dùng những cái hãng máy bay dùng mới nói thì giá nó ok lắm. Nhưng cái điều họ đưa vào chẳng hạn như FAA họ đưa vào cái danh sách mà những cái hãng máy bay an toàn nhất á, là trong một thời gian từ khi công ty đó mở thành lập công ty hãng máy bay, chưa có chiếc máy bay nào rớt hết, thì lúc đó thì họ mới đưa vào danh sách an toàn. Chẳng như hãng máy bay American Airlines cũng có rồi, vân vân, hãng khác có, nhưng mà chúng ta biết rằng hãng máy bay mà an toàn mà service cũng vậy nữa là tốt nhất ở Hoa Kỳ hiện tại là chưa có cái hãng máy bay nào và công ty nó gọi là Delta Airlines đó, mình dùng.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng nhé, và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn mình Dũng rất là nhiều, và cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.